Kính thưa cộng đoàn, hai bài đọc ngày hôm nay nhắc nhở chúng ta về việc Thiên Chúa mời gọi con người sống hiệp thông với Thiên Chúa. Sự hiệp thông với Thiên Chúa được diễn tả qua tiệc cưới và bữa tiệc. Ngôn sứ Isaiah đã nói với dân tộc Do Thái về việc Thiên Chúa sẽ khoản đãi họ một bữa tiệc. Ngôn sứ Isaiah nói về một cái hoàn cảnh tương lai khi mà dân tộc Do Thái sẽ bị đi đày, bị làm tôi mọi, nhưng mà Thiên Chúa yêu thương sẽ cứu thoát họ. Không những cứu thoát họ mà còn cho họ được thừa hưởng, được vinh dự, được sống hạnh phúc trong một bữa tiệc. Bữa tiệc đó chính là bữa tiệc cánh chung, bữa tiệc mà Thiên Chúa mời gọi con người sống hoàn toàn với Thiên Chúa trong cuộc sống của Ngài. Kính thưa cộng đoàn, khi nói đến bữa tiệc hay là nói đến tiệc cưới, chúng ta có thể hiểu rằng đó là một sự hiệp thông, đó là một sự vui mừng. Trong bất cứ một bữa tiệc nào, khi người ta được mời, điều đó cũng có nghĩa là chủ nhân của bữa tiệc muốn san sẻ một niềm vui của mình, hay là muốn chia sẻ về một sự sống của mình cho những người được mời. Và trong bữa tiệc cưới thì lại càng nói lên cái niềm vui và hạnh phúc hơn nữa. Từ vì trong tiệc cưới, đôi tân hôn là biểu trưng của một sự hiệp nhất, là biểu trưng của một đời sống mới. Và những khách dự tiệc cũng đều hân hoan và vui mừng đến để hiệp thông và chúc mừng cho đôi hôn nhân. Trong lịch sử của loài người, nhất là mới đây vào năm 2011, ở Hoàng Gia Anh có một tiệc cưới hết sức là long trọng, và người ta nói đó là một tiệc cưới của thế kỷ 21. Trong tiệc cưới đó, chú rể là hoàng tử William và vị công nương là Kate. Hoàng gia đã mời khoảng 1.900 những chính khách, những đại gia, những người nổi tiếng, từ những tài tử, những ca sĩ và những doanh nhân khác đến tham dự tiệc cưới đó. Và phòng tiệc gần như đầy nghẹt tất cả những khách mời. Rồi còn ngoài cái hoàng cung thì người ta đã ước lượng có khoảng độ 60.000 người theo dõi cái tiệc cưới của hoàng tử đó. Trong tiệc cưới của hoàng tử nước Anh, người ta cảm thấy rằng hết sức là phấn chấn, hạnh phúc và vui mừng. Hoàng tử của một đất nước đã làm cho người ta thêm hy vọng, và người ta cũng hiệp thông với hoàng tử trong ngày lễ cưới của ông. Còn trong bài tin mừng ngày hôm nay, khi Chúa Giêsu đề cập đến tiệc cưới của hoàng tử nước trời thì một hình ảnh lại hoàn toàn trái ngược lại. Vua Cha, tức là Đức Chúa Cha, đã cho mời gọi tất cả những con người, nào là những thương gia, nào là những bậc trí thức, nào là mọi con người được Thiên Chúa yêu mến, mời đến để dự tiệc cưới của hoàng tử nước trời. Nhưng rồi có những con người thì từ chối, vì hôm nay tôi bận phải đi làm việc này việc khác, vì hôm nay tôi mới tậu được mấy con bò, rồi hôm nay tôi phải lo chăm sóc người này người khác. Nên bàn tiệc cưới đó hoàn toàn trống rỗng, người ta không tìm được những con người đã được mời gọi tới tham dự. Sau đó thì nhà vua ra lệnh cho các môn đệ là ra tất cả đầu đường xó chợ, mời tất cả mọi người vào tham dự tiệc cưới. Kính thưa cộng đoàn, ở đây chúng ta cũng phải có một sự suy nghĩ. Tại sao người ta lại từ chối tiệc cưới của con chiên, tiệc cưới của hoàng tử nước trời như thế? Là vì trong cuộc sống này, con người ta có linh hồn và thể xác, tức là có một đời sống linh thiêng và cuộc sống vật chất. Nhưng mà khổ nỗi là nhiều người đã không nghĩ đến cái đời sống linh thiêng của mình, mà chỉ nghĩ đến cái đời sống vật chất thôi. Người ta lo làm ăn để làm sao có tiền, để làm sao có bữa cơm, để làm sao có nhà cửa, có áo mặc, có những phương tiện khác. Người ta phải lo toan vật chất này để bảo vệ cho đời sống tương lai của họ. Nên vì vậy mọi người đều tất bật với cái cuộc sống đó, và người ta nghĩ rằng cái cuộc sống vật chất này có tiền là có tất cả, và người ta sẽ hưởng thụ, người ta sẽ được hạnh phúc. Nhưng không phải như vậy. Từ vì một thực tế là con người giàu rằng nhiều tiền nhiều bạc như thế nào đi chăng nữa thì người ta vẫn còn phải nhiều lo toan. Càng có nhiều tiền thì người ta càng sợ bị mất, và đó chính là một đau khổ. Càng có nhiều của cải thì người ta càng sa đọa, mà chính sự sa đọa lại làm cho người ta tàn tạ, làm cho người ta lâm cảnh khổ cực về tội lỗi, về bệnh tật. Người ta có thể vui sướng nhất thời, nhưng cái hậu quả nó lại là một cái gì kéo dài. Mới đây các nhà khoa học người ta tìm hiểu và người ta nói rằng sở dĩ cái bệnh virus Ebola ở bên Phi Châu nó hoành hành, và ai mà đã mắc bệnh đó thì gần như là nắm chắc phần chết. Người ta tìm hiểu và người ta thấy rằng là có nhiều người Phi Châu đã ăn cái thịt con rơi, và cái con rơi đó thì nó có cái virus đó. Đấy, có thể là vì người ta ăn uống, người ta thỏa mãn cái miệng của người ta, nhưng mà cái bệnh tật của người ta lại mang, và có thể mang đến cái án tử nữa. Nhưng khốn nỗi là cuộc sống này, người ta lại chạy theo vật chất, và gần như nhìn vật chất như là mục tiêu chính của đời mình, và người ta bỏ quên về cái đời sống thiêng liêng. Chính vì vậy mà Thiên Chúa mong mỏi cho người ta có một đời sống viên mãn hơn, một đời sống trường cửu hơn. Nên trong suốt lịch sử dân Do Thái, Thiên Chúa đã cho các ngôn sứ đến để cảnh báo, để mời gọi họ thông hiệp với Thiên Chúa. Và sau cùng Ngài sai chính con một của Ngài đến để cảnh tỉnh họ. Nhưng khi Chúa Giêsu đến loan báo, và qua những dấu lạ khi Ngài cho người chết sống lại, người cùi được khỏi, người câm nói được, và biết bao nhiêu những trường hợp khác để cảnh tỉnh người Do Thái. Nhưng mà rồi các thượng tế và hầu hết dân tộc Do Thái đều tẩy chay Ngài. Không những thế, họ còn giết Ngài nữa. Nên chính vì vậy mà Thiên Chúa đã mở rộng cửa để đón nhận tất cả mọi con người. Và ngày hôm nay chúng ta được gia nhập và được mời gọi thông hiệp với Thiên Chúa. Đó chính là hạnh phúc của mỗi người chúng ta. Nhưng trong cuộc sống, chúng ta có đáp lại lời của Chúa, đáp lại lời mời gọi sống hiệp thông với Chúa hay không? Hay là chúng ta cũng như những người Do Thái là từ khước Thiên Chúa? Chúng ta có thể nại ra rất nhiều lý do vì phương tiện làm ăn, vì học hành, vì sự nghiệp, vì thế này thế khác, mà nhiều khi chúng ta lãng quên để sống hiệp thông với Thiên Chúa. Và vì vậy mà mỗi người phải trả lẽ về chính cuộc sống của mình. Thiên Chúa mời gọi chúng ta vào trong giáo hội của Ngài, mời gọi chúng ta sống với Thiên Chúa, nhưng thái độ của chúng ta sống với Thiên Chúa như thế nào thì đó là điều mà mỗi người phải trả lời với chính Thiên Chúa trong lương tâm của mình. Còn Thánh Phaolô lại hướng dẫn chúng ta một con đường sống, một con đường sống hiệp thông hoàn toàn với Thiên Chúa. Ngài viết thơ ngày hôm nay cho giáo đoàn Philippe, một giáo đoàn nghèo thôi, nhưng mà họ lại có một tâm lòng quảng đại. Khi Ngài đang bị tù, bị thiếu thốn, thì người ta đã gom góp của cải vật chất để trợ giúp Ngài. Ngài cảm ơn họ, nhưng mà Ngài cũng nói nên cái tâm trạng sống của mình như thế nào. Đó là tôi sống là sống cho Chúa, nên vì vậy dầu rằng tôi có của cải hay là không có của cải, tôi đều sống vui, từ vì có Chúa dẫn dắt tôi. Thánh Phaolô đã hướng dẫn chúng ta một con đường là trong cuộc sống trần thế này, đừng có chạy theo của cải vật chất quá, nhưng mà hãy nương tựa vào tình thương của Thiên Chúa để cho Ngài hướng dẫn cuộc đời của mình. Con người ta sống trên trần gian này, dầu rằng học hỏi nhiều thế nào đi chăng nữa, trí khôn vẫn hạn hẹp. Dầu rằng người ta tài khéo như thế nào đi chăng nữa, thì người ta vẫn có những vấp váp. Chỉ có Thiên Chúa mới là đấng toàn năng toàn trí, và là đấng khôn ngoan, đồng thời là đấng yêu thương chúng ta rất mực. Ngài yêu thương chúng ta đến nỗi đã ban chính con một của Ngài cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta. Nên vì vậy mà như Thánh Phaolô, chúng ta không dại gì để cho cuộc sống này không được sự hướng dẫn của Chúa. Nên chúng ta phó thác cuộc đời mình vào trong tay Chúa để Người hướng dẫn, Người chỉ bảo chúng ta, Người làm cho chúng ta sống hiệp thông với Ngài, để chúng ta có thể sống một cuộc sống vĩnh cửu, một cuộc sống hạnh phúc đời đời.